This is KBDT, Highland Park, Texas.
Kia là rừng sâu âm u dưới sương trời khuya, một đoàn tàu đi quanh co giữa đêm trăng đầy, lòng tràn niềm vui đêm nay chúng ta cùng xuống vầy, bên nhau ta hát hát mãi hát quên đường xa.
Rừng già về khuya im nghe tiếng ca đoàn ta, hòa cùng trời mây bao la sang tươi mơ màng, vượt ngàn dặm xa gian nguy chi trai thề tung.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của đài Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Vâng, thưa quý vị, sau đây kính mời quý vị đến với chương trình Thế giới tuần qua cùng với ông Lê Phát Minh. Chương trình này bắt đầu từ lúc 3:30 chiều mỗi thứ hai hàng tuần. Từ phòng vi âm, Hành Dung kính gửi lời chào đến anh Lê Phát Minh. Hôm nay anh có khỏe không ạ? Lâu quá rồi không gặp anh. Hiếu Sinh có gì lạ không anh? Hello.
Khỏe lại rồi phải không?
Dạ, dạ vâng. Dạ cảm ơn anh. Coi như là ở trên đó lúc này là bây giờ thời tiết nó cũng bắt đầu hơi đỡ nóng hơn anh ha.
Dạ, bây giờ tuần này thì đã vào thu rồi đó. Cái hôm đó vào thu từ trong tháng 9 tới tháng 10 thì mặc dầu là đã tháng vào thu nhưng mà mùa hè vẫn lấn áp. Tới nay thì thấy thu đã bước vào rồi cô.
Dạ vâng.
Thì khoảng 60 mấy độ. Tới giờ thì chúng 70 mấy độ.
Vậy là vẫn còn mát hơn ở đây đó anh. Ở đây là vẫn là số 8 đó anh.
Dạ
vâng. Vâng, rất vui khi mà sau vài tuần Hành Dung đi vacation giờ trở lại để vẫn có cơ hội để mà làm việc chung với anh Minh. Và bây giờ thì anh em mình vào chương trình thưa anh.
Rồi cô.
Dạ vâng ạ. Vâng thưa anh là trong cái tuần lễ vừa qua đó, quả là có nhiều tin tức nóng bỏng đầy biến động xảy ra, nhất là cái sáng sớm ngày thứ Bảy 7 tháng 10 vừa qua đó, tổ chức khủng bố Hamas đã bắn 2.500 hỏa tiễn từ dải Gaza vào lãnh thổ Israel, và những kẻ khủng bố Hamas xâm nhập vào lãnh thổ Israel ở một số địa điểm khác nhau bằng đường bộ, đường hàng không và đường biển đã gây thương vong hàng ngàn người cho đôi bên. Thì theo anh á, nguyên nhân nào đưa đến leo thang cuộc xung đột lớn này chưa từng xảy ra trong 50 năm qua? Wow, lại có chiến tranh nữa rồi.
Thì cô với cô cũng để ý, thì trước đây là cái nhóm đó luôn luôn là giữa Do Thái và bên Hamas là luôn có những cái chuyện xung đột, nhưng mà trong suốt cái nhiệm kỳ của Tổng thống Trump á,
dạ,
gần như là những cái tổ chức khủng bố Hồi giáo đã rút vào bóng tối sau khi Hoa Kỳ tiêu diệt nhà nước Hồi giáo ISIS tại Iraq, và ngay đến những kẻ hỗ trợ cho bọn khủng bố cũng bị hủy diệt, như trường hợp là thiếu tướng Qasem Soleimani, là một thiếu tướng người Iran chỉ huy lực lượng Quds trong một chi nhánh của lực lượng dự bị quốc gia Hồi giáo. Thì một tổ chức mà khủng bố được cả Hoa Kỳ và Nghị viện Âu Châu cho vào danh sách. Thì cô thấy hồi đó là đối thoại ông Trump là cả ngay người mà yểm trợ cũng khủng bố là cũng dứt điểm luôn. Thấy không? Thành thử ra đó, ngoài ra đó thì ông cắt đứt cái nguồn tài chính mà lực lượng Hamas và nhóm Hồi giáo quá kích có thể lợi dụng để mà trang bị vũ khí. Thì Tổng thống Trump chấm dứt tài trợ hàng trăm triệu Mỹ Kim cho người tị nạn tại dải Gaza. Thì chính vì lực lượng Hồi giáo quá kích Hamas không dám, chính vậy mà không dám manh động. Nhưng mà ngay sau khi Tổng thống Joe Biden lên cầm quyền, bãi bỏ quyết định của Tổng thống Trump tái tài trợ nhân đạo cho Palestine ở tại dải Gaza hàng trăm triệu Mỹ Kim, thì ngòi thuốc nổ Trung Đông lại bắt đầu ở Mỹ với những cuộc đụng độ của lực lượng Hồi giáo Palestine trong năm 3 năm qua. Thì anh nhắc lại từ cách mạng Hồi giáo 1979 điều kiên quyết đối với người cai trị Hồi giáo Iran đó,
dạ,
thì là hủy diệt hoàn toàn nhà nước Do Thái. Điển hình là ngày 11 tháng 12 2006 thì Tổng thống Masmoud Ahmadinejad của Iran đã phát biểu một ngày nào đó Do Thái sẽ bị xóa sổ như Liên Xô.
Wow.
Thì đó, tôi nhớ lúc đó thì cũng, anh nhớ là cũng cả báo chí Hoa Kỳ và thế giới cũng đã lên án lên vấn đề đó kéo dài dài. Thì để đạt được mục tiêu này thì Iran đã chuyển hàng chục hoặc hàng trăm triệu Mỹ kim vào kho bạc của Hamas để hỗ trợ cho phong trào dân quân Palestine trong nhiệm vụ không ngừng nghỉ nhằm tiêu diệt Do Thái. Đó thì họ, thì cái mức độ mà có sự hỗ trợ của Iran dành cho Hamas gần như đã được lãnh đạo hiện tại của phong trào mà Ismail Haniyeh tiết lộ khi ông tuyên bố rằng Tehran đã chi cho phong trào là 70 triệu để giúp phong trào này phát triển các hệ thống hỏa tiễn và phòng thủ được thiết kế và xây dựng tại dải Gaza do Hamas kiểm soát. Những thiết bị như vậy có lẽ là được thực hiện sử dụng hiệu quả khi mà Hamas tấn công Do Thái vô các khu chung cư cộng đồng người Do Thái và căn cứ quân sự gần cái buổi lễ Sukkot kéo dài một tuần lễ. Cuộc tấn công khiến các cơ quan an ninh Do Thái mất cảnh giác. Thì cái chỗ có điểm này đó thì nhiều người cũng thắc mắc, hồi đó giờ coi như là tình báo của Hoa Kỳ, tình báo của Anh Quốc và tình báo của Do Thái là rất là xuất sắc, nhiều tin tức đó, nhưng mà họ không biết tại làm sao cái cuộc tấn công này lại bất ngờ đối với Do Thái mà cái Hoa Kỳ cả Anh Quốc không nắm vững. Đó là những điểm mà người ta đường đặt ra. Thì anh biết trong cái ở những thượng nghị sĩ của Hoa Kỳ cũng đã nêu lên vấn đề này để họ phải hỏi tại sao cái CIA làm việc như thế nào. Đó là những điều mà ta đừng đặt cho những câu hỏi đó. Thì hơn nữa thì bạo lực bùng phát giữa Do Thái và Palestine đã diễn ra trong bối cảnh mà chính quyền Joe Biden thực hiện một sáng kiến mới nhằm đàm phán một thỏa thuận lớn giữa Saudi Arabia và Do Thái nhằm bình thường hóa quan hệ hai nước để đổi lấy Hoa Kỳ cung cấp cho Saudi Arabia những bảo đảm an ninh hữu hình chống lại Iran, đối thủ lâu đời trong khu vực của họ. Bất kỳ thỏa thuận nào như vậy là của một phần mở rộng hiệp định Abraham giữa Do Thái và các một số quốc gia Ả Rập mà đã ký kết với chính quyền Tổng thống Trump trước đây. Đó là những mà họ nghĩ, những này người ta nghĩ là những nguyên nhân nó cũng thúc đẩy tại vấn đề đó. Thì cái đó là chỉ mình, đó là những cái mà nhiều nhà bình luận đã nêu lên thôi, nó không cản nghe cô. Chứ bởi vì cô chẳng hạn rút vào Tổng thống Trump đã thực hiện ký kết nhiều quốc gia tiểu dương Á Rập và Qatar, nhiều quốc gia trong lúc đó.
Yeah.
Thì lại chính bên đó Imru họ chỉ phản đối, họ nói miệng chứ không dám manh động chút nào hết trơn á. Nhưng hỏi về cái đó là tại sao nó dám tấn công, thì đó bởi do đó, do cái người lãnh đạo của Hoa Kỳ cứng rắn và đủ nó hay không, đủ lấn áp như cái tụi mà khủng bố dám làm hay không. Thì yeah, nhất là cái Hamas lúc đó là cũng không dám manh động gì hết. Thì đó là những cái điểm. Ngoài ra đó thì theo cái biết cái nội bộ chia rẽ sâu sắc trong giới lãnh đạo của Palestine giữa các chiến binh Hamas và chính quyền của Palestine có khuynh hướng là chính quyền thế tục thay chính quyền của tôn giáo, thì họ muốn hội nhập vào cái thế giới và họ cũng muốn được công nhận là một quốc gia. Thì không công nhận quốc gia thì phải công nhận là một sự sống chung hòa bình với đó. Nhưng mà cái nhóm Hamas này do cái Iran nó tài trợ, thì thật sự thì cô thấy đó, khi mà làm có sự hù thù địch vậy đó, thì Iran nó lợi dụng chỗ đó thì nó trợ giúp cho những cái Hamas này để mà làm khó cho cái nội bộ Palestine và tiếp tục đi làm con cờ của họ. Cũng như cái Hamas mà cô thấy, có như khi mà Joe Biden lên nhậm chức tháng giêng, thì tới tháng giêng 2021, thì tháng 5 2021 là Hamas cũng mở một cuộc tấn công 2 tuần lễ với Do Thái. lúc đó thì tôi anh nhớ là anh em cũng nói chuyện trên đài, nêu lời cái vấn đề gì cái chính sách mà của Jordan đã tái tài trợ cái tiền nhân đạo đó mà để làm cho những cuộc khủng hoảng đó, đó là những điểm đó. Thì anh thấy cái việc tấn công cái này là đứng bên sau phải là do Iran, đó là những cái điểm đó. Thì
nhưng mà nếu
anh
mà
được biết, rồi nói đi cô.
Vâng, nhưng mà như anh vừa chia sẻ đó thưa anh, thì nếu thí dụ như chính quyền Joe Biden mà không vì nhân đạo mà tái tài trợ cho Palestine đó, thì làm sao lại có cái chuyện mà bên Iran nó kích động để mà đưa đến cái tình trạng như thế này, phải không anh?
Thì bởi cô nói đó, thì lúc đó Tổng thống Trump cho rõ rằng thấy cái tiền mặc dù nhân đạo như là thập gửi lên đó, cái nó không đến tay cái người tị nạn Palestine đó, mà do đó cho nó chính quyền của Hamas đó sẽ sử dụng cái phương tiện đó để mà nó trái tạo mua vũ khí, nó đó. Cộng thêm cái tiền mà của tụi cái Iran. Nhưng mà cô biết cái đấy Tổng thống Trump cứng rắn, thì Iran không dám manh động nhiều, nhưng mà biết với cái sự lãnh đạo yếu kém của Tổng thống Joe Biden đó, thì mấy cái quốc gia kẻ thù địch mới dám lên. Cũng chẳng hạn cô nhớ cái thời mà Tổng thống Trump mà nói với Nga, thì nói thật sự nếu mà Tổng thống Trump mà còn trong nhiệm kỳ thứ nhì này thì cuộc chiến tranh Iran với Nga không xảy ra, là bởi vì cái người lãnh đạo Hoa Kỳ có một sự cứng rắn. Chẳng hạn thật sự thì cái ở qua đó mà cái vụ mà rút quân khỏi Afghanistan đó, thì Nga nhìn thấy cái sự yếu kém của chính quyền Joe Biden thì họ mới dám manh động vậy. Do đó mà từ cái đó mà cái lực lượng mà khủng bố Hồi giáo nó mới dám nổi lên, thành ra cái cuộc mà tấn công của cái Hamas này đó là cũng chính cái sự yếu kém của sự lãnh đạo của chính quyền Joe Biden.
Dạ, dạ vâng. Cảm ơn anh đã chia sẻ. Thì thưa anh,
còn cái này á, anh còn tiếp nữa, còn rất nhiều vấn đề đó. Bây giờ họ mình đặt lại vấn đề đó, là bây giờ cái vậy thì Hoa Kỳ có để lời để tự do Thái họ thay thở, hay là họ phải làm gì? Do đó mà chính quyền Hoa Kỳ đã đi cho điều động hàng không mẫu hạm đến đó, đến cái vùng biển này mà để họ đem bảo vệ cho Iran, và họ tuyên bố là sẵn sàng là luôn luôn phải bảo vệ cái sự an toàn của Iran. Thì cũng như là cái sự lên, nãy anh tới lại lên án đó, mà cái chuyện mà chính quyền Jordan đã trao cho 6 tỷ Mỹ Kim cho Iran để trao đổi con tin đó, thì cái bà ứng cử viên Tổng thống Đảng Cộng Hòa, bà Nikki Haley đó, ông thứ bảy cũng lên cho rằng là vì cái 6 tỷ Mỹ Kim đó mà nó xảy ra cuộc trên này. Mặc dầu chính quyền Jordan nói hiện giờ chưa có bằng chứng nào là có cái nhúng tay của Iran. Đó là những cái điểm. Thì riêng mà về đó, hiện tại đó thì hôm Chủ nhật đó thì Hoa Kỳ thông báo họ đã cử một nhóm tấn công tàu sân bay gồm có F-35 và F-16 để tuần tra cái Ta Đông Địa Trung Hải để ngăn chặn các cuộc chiến tổng hợp liên quan đến những nước láng giềng của Do Thái. Thì theo cái ông tướng Mark Price, cựu trung tướng Hoa Kỳ đó, thì cho rằng ông đánh giá riêng của ông về cuộc xung đột hoàn toàn không có cách nào để bất kỳ quan chức Hoa Kỳ công khai đồng tình bằng tham chiến Mỹ. Nhưng mà ông có nhìn thấy rằng sự tồn tại của Do Thái bị đe dọa, thì nếu quân đội Syria và Iran can thiệp thì ông đánh giá rằng là Hoa Kỳ sẽ dùng sức mạnh không quân của hải quân để mà tham chiến. Đó là những cái điều mà ông nhận xét, đó là những điểm để cho thấy rõ rằng là Do Thái không có cô đơn trong vấn đề cuộc chiến ở tại Trung Đông.
Dạ vâng, cảm ơn anh. Thì cái hôm 3 tháng 10 đó, bây giờ mình trở lại với cái vấn đề của trường hợp của nước Mỹ nè. Hạ viện Mỹ đã thông qua bãi nhiệm chủ tịch Kevin McCarthy với số phiếu là 216-210, trong đó thì 8 thành viên đảng Cộng Hòa và 208 thành viên đảng Dân Chủ đã bỏ phiếu loại bỏ ông McCarthy. Sau đó ông McCarthy tuyên bố sẽ không tái tranh cử chức chủ tịch Hạ viện. Thì theo hãng Reuters, chủ tịch Ủy ban Tài chính Hạ viện là dân biểu Cộng Hòa Patrick Michael Henry sẽ tạm thời giữ chức quyền. Thì giữ chức quyền chủ tịch Hạ viện cho đến khi cơ quan lập pháp này bầu ra nhà lãnh đạo mới. Thì sóng gió bắt đầu từ những cái mâu thuẫn giữa dân biểu cực hữu của đảng Cộng Hòa là ông Matt Gaetz với ông McCarthy. Ông Gaetz là một trong hơn một chục dân biểu cực hữu Cộng Hòa từng liên tục bỏ phiếu để cản trở ông McCarthy trở thành chủ tịch Hạ viện hồi tháng 1. Cuối cùng, ông McCarthy đã giữ chức chủ tịch Hạ viện sau 15 vòng bỏ phiếu. Thì lần đầu tiên trong lịch sử 234 năm của Hạ viện Mỹ, một vị chủ tịch bị bãi nhiệm bởi chính các thành viên của đảng Cộng Hòa. Thì anh khó khăn lắm mới được cái chức vụ này, mà vậy sao mà bây giờ lại bị trút phế? Theo anh thì nhận xét như thế nào ạ?
Thì bởi vì anh thấy nguyên nhân chính là cái sự nhượng bộ của ông McCarthy. Là lúc mà dòng đó, đó thì ông chấp nhận. Bây giờ hồi trước nguyên tắc là nhớ là như là tối thiểu phải 5 người để phản đối cái đó thì mới đưa lên đó, thì nhưng mà ông chấp nhận chỉ một người phản đối thì có thể đưa lên để mà bỏ phiếu để trút phế hay không. Đó là nguyên, cái đó là nguyên nhân chính, bởi vì thì do đó mà mới có xảy ra cái chuyện gì. Thì anh thấy đó, cái đối với cái ông dân biểu mà Matt Gaetz quá khích của Florida này dẫn đầu nỗ lực lật đổ chủ tịch McCarthy cùng với bảy dân biểu Cộng Hòa. Thì như cô nói đó thì chỉ có 208 dân biểu đảng Dân Chủ cộng với đó là 216. Thì cái điều này đó để mà loại bỏ cái chủ tịch khỏi là một sự sai lầm lớn. Một người lãnh đạo mà anh thấy đó là cần một người lãnh đạo trung dung để dung hòa lại mọi cái khuynh hướng để đặt quyền lợi đất nước dân tộc lên trên, chứ không phải là cái để qua cực hữu hay là cực tả. Giống như dân biểu Nancy Pelosi, chủ tịch của Hạ viện trước, nhiệm kỳ trước đó, bất chấp tiếng nói đối lập, họ sử dụng, nghĩa là họ ý rằng họ đa số rồi họ sử dụng cái quyền lực của họ để mà đưa đến những cái chuyện mà xài phí một cách phung phí. Nó để đưa đến mà cái anh cũng nhớ là riêng cái vừa cái nội bộ của đảng Dân Chủ của họ, chẳng hạn trước đó anh nhớ cái vụ mà Obamacare, cái thời gian đó bà đó đưa ra được người ta phàn nàn, người ta nói là không đọc được hết rồi, về đọc cứ bỏ phiếu được về đọc sao. Nó đó là những cái điều mà mình thấy nó không được. Còn ít nhất anh thấy ông McCarthy là một người rất là sáng suốt để mà dung hòa, thì ông, bởi ông thấy rõ rằng khi đóng cửa chính phủ vậy đó thì nó sẽ, thì hiện giờ cái biên giới cái phía nam là nếu mà đóng cửa vậy thì những nhân viên công lực đó là phải ngừng hoạt động, thì cái tụi mà nhập cư bốc phát thì ồ ạt vô gây nguy hại, rồi nghĩa là cái cuộc chiến đường khắp thế giới tại tạo đó mà cứ ngưng đó, nó cũng gây nhiều thiệt hại. Thành thử mà dung hòa làm thế nào mà để tiếp tục mà có tạm thời ngân sách tạm thời trong 47 ngày để có thời gian để mà thảo luận để dung hòa có những điểm bất đồng để mà đưa đến một cái sự cái ngân sách nó phải chăng, đó là những điểm. Thì cái lại gây bất mãn là cái dân biểu mà mát này đó, họ muốn được đóng cửa, nhưng mà thấy đóng cửa đó không có lợi. Bởi vì từ cái kết quả từ thời đó tới giờ, từ lâu rồi đó, khi mà cái đóng cửa chính phủ vậy đó là sẽ gây thiệt hại cho đối lập, họ làm cho dân chúng cử tri bất mãn thì nó gây thiệt hại cho cái đảng đối lập. Thì nếu một kỳ này đóng cửa vậy đó thì gây thiệt hại bất mãn, có thể hay cuộc bầu cử tới gây thiệt hại cho đảng Cộng Hòa nhiều hơn. Do đó mà khi mà người ta thấy rõ rằng cái theo cái trong cái chương trình mà của Steve Aronew á, thì cựu chủ tịch Hạ viện Newt Gingrich nói McCarthy là có một kẻ thù là Matt, là người mà tôi coi là kẻ chống đảng Cộng Hòa nghiêm trọng nhất trong Quốc hội. Dân biểu Matt là đứng về phần đảng Dân Chủ trong cuộc bỏ phiếu, 210 dân biểu Cộng Hòa bỏ phiếu cho McCarthy, chỉ có 8 là chống mà để đứng về bên Dân Chủ. Như vậy đó thì tới 96% nội bộ đảng Cộng Hòa ủng hộ McCarthy. Nếu người lãnh đạo được ủng hộ như vậy là nội bộ Cộng Hòa rất là tốt. Nhưng mà chính dân biểu Matt này đã sẵn sàng làm gì cho đảng Dân Chủ, chống lại chính đảng mình. Vì chủ tịch tương lai sẽ cố gắng điều hành của họ như thế nào, bởi họ phải đối đầu với một cùng một người này có thái độ này, nhưng thái độ nó không phù hợp với thực tế, không thể thực hiện được. Thì cái điểm mà đó có những quan điểm mà ngó đó, thì anh cũng nói anh cho ông này là cái ông phá hoại Đảng Cộng Hòa, chứ không phải ông tuyên bố là ông là người mà trung thành với Đảng Cộng Hòa, để bảo vệ Đảng Cộng Hòa đủ thứ, nhưng mà thật cái hình thức của ông đó là ông phá hoại Đảng Cộng Hòa, nó không phù hợp. Giờ hỏi tên cái vấn đề giải quyết này thì trong tương lai đó, thì hiện tại giờ cái cuộc bầu quốc hội sẽ họp vào ngày mai, và có thể là trực tiến để bầu lại cái người mà lãnh đạo chủ tịch hạ viện trong tương lai. Thì có hai dân biểu ra tranh cái chủ tịch, đó là dân biểu Jim Jordan là đương kim chủ tịch tư pháp hạ viện, thì ông tuyên bố ra tranh cử. Và người mà thứ hai đó là dân biểu Steve Scalise, là cái người mà coi như là lãnh đạo của cái khối đa số hạ viện để mà ra tranh cử. Thì ông riêng ông Jordan thì tổng thống Trump đã tuyên bố là ủng hộ. Thì anh mới có tin mới ngày hôm nay đây, thì trước đây khi ông McCarthy thì ông nói rằng là ông sẽ không ra tranh cử nữa. Tuy nhiên ông cái sự thuyết phục của nhiều người cha không biết, mà hôm nay thì ông bỏ ngỏ, ông nói tùy, thì nếu mà giờ anh em mà đề cử ông ra thì ông chấp nhận. Bởi vì thật sự họ nhìn thấy rằng ông McCarthy là cái người trung dung, có thể dung hòa đặt lại cái giúp cho Đảng Hoàn tiến hơn là để cho những người mà quá khích. Nếu mà không có thì cái ông mà Jordan này đó thì cũng thuộc trung dung, nhưng nghe là mé người cực hữu thì cho rằng ông không đủ cực hữu, còn mé người mà trung dung thì cho rằng là ông thân cận với ông McCarthy nhiều quá. Đại khái là có những cái điểm đó. Tuy nhiên thì ông McCarthy có thể, nếu mà ông trở lại thì ông có thể ủng hộ để giúp cho ông đắc cử, còn không thì chắc chắn rằng là ông Jordan là có thể là chủ tịch trong quốc hội trong tương lai.
Dạ vâng, cảm ơn anh rất nhiều. Và thưa anh, thì lãnh đạo lâm thời Hạ viện Mỹ Patrick McHenry đó đã yêu cầu bà Nancy Pelosi rời khỏi văn phòng riêng ở đồi Capitol sau khi ông Kevin McCarthy bị bãi nhiệm. Thì văn phòng nói trên của bà Pelosi là cái nơi riêng tư, chỉ có một số ít nhân vật cấp cao tại Hạ viện mới được cấp thôi. Nhưng những văn phòng này chỉ được đánh dấu bằng cái số phòng, được các dân biểu sử dụng như không gian riêng tư để chuẩn bị cho các phiên họp, họp bí mật hoặc nghỉ trưa. Thì cái dân biểu Cộng Hòa của bang Florida, Greg Easterby, đã cũng tuyên bố trên mạng xã hội rằng sẽ đề cử ông Trump làm chủ tịch Hạ viện. Thì trong lịch sử, chưa từng có người nào không phải dân biểu được bầu giữ chức vụ ở chủ tịch Hạ viện, nhưng hiến pháp Mỹ không quy định chức vụ này phải thuộc về một dân biểu đương nhiệm. Thì việc này cũng thấy hơi lạ thưa anh. Vậy thì nếu mà ông Trump ông đắc cử đó, hay là không đắc cử đó, thì mới được bầu làm chủ tịch Hạ viện, phải không?
Dạ. Đúng rồi tôi. Dạ. Thì thật ra thì trong đúng là như tôi nói là trong hiến pháp thì không có được, không có điều đó thì có thể đặt lên vấn đề. Tuy nhiên thì chính cái ông dân biểu mà có cái phát biểu ý kiến này đó thì cũng lại cho biết ông đã có liên lạc với cựu tổng thống Trump, thì tổng thống Trump đã từ chối, cho rằng ông không có thời giờ, ông còn đương dùng thời giờ để vận động tranh cử. Thì cái chuyện này coi như là không đặt ra vấn đề nữa, rồi thấy không? Dạ. Thì giờ trở lại tại sao mà cái vấn đề mà đã bà Nancy đấy, thì trong thời gian này bà đi dự đám tang của bà thượng nghị sĩ của đảng Dân Chủ mà ở tại California đó, thì bà không có mặt, nhưng mà ông này đã ra lệnh là phải rời khỏi thì đó, phải rời, bà không có mặt đó, thì bà cũng nói là thế này thế kia đại khái vậy. Tuy nhiên đó, thì sở dĩ có cái tình trạng đó là bởi vì ông McCarthy vì đã dung hòa quyền lợi đất nước, thì dân Hoa Kỳ để chấp nhận thỏa hiệp với đảng Dân Chủ đi dài liên tục để tránh đóng cửa trong 4-7 ngày để mà đủ thời gian thương lượng ngân sách 2024. Thì chính vì vậy mà dân biểu mát đã chống đối để đưa đến vị tức thuế, mà theo thỏa thuận ngầm giữa McCarthy với bà Nancy đó là phải hỗ trợ cho ông 15 phiếu, bên đó hứa hỗ trợ 15 phiếu. Đó, thì nhưng mà bà và đảng Dũ đã phản phé, thì cô thấy đó là hầu như là tất cả đảng Dân Chủ đều cùng bỏ phiếu với 8 cái dân mà phản phé của đảng Cộng Hòa đó, mà mới thức phế từng cái phiếu đó, cô thấy không?
Dạ.
Cái 10, thì do đó thấy rõ rằng đảng Dân Chủ bên đó là lừa lọc, làm sao để mà có lợi mình thôi, nhưng rồi là không cần biết, không vừa lời hứa, thành do đó mà lên này ông mà chủ tịch tạm thời này đó ha, là ông Patrick McHenry thì đã cho thấy cái bà này không xứng đáng để còn ưu đãi, để bởi vì thường thường ông chủ tịch của hạ viện thì được có cái phòng rộng để có khi mà cần mà để họp mà giới hạn đó, tất cả những cái chủ tịch của ủy ban mà nó để vô trong đó họp, rồi còn bà còn giữ tiếp tục cái giữ cái phòng đó. Nhưng mà tới bây giờ ở đây bả vai trò và dân biểu thường thôi, thấy không? Mà dân vẫn giữ do cái ưu điểm đó, thì bả thấy rằng là không xứng đáng, thành họ đã ba không vai trò phải mới đuổi ra một cái phòng khác. Đó là những cái chuyện đương nhiên, cô thấy không?
Dạ,
đó là những cái điểm mà tại sao có nguyên nhân vậy.
Dạ vâng, cảm ơn anh đã cho chia sẻ những điều vừa rồi. Và cái hôm 3 tháng 10 đó, ông Hunter Biden, con trai của Tổng thống Joe Biden, đã không nhận tội về các trọng tội liên quan đến súng, bao gồm cả việc là sở hữu súng bất hợp pháp khi đang sử dụng ma túy. Thì ông Hunter phải đối mặt với mức án lên tới 25 năm tù, tối đa 9 năm được thả có sự giám sát sau khi ngồi tù, và số tiền phạt lên tới 750.000 Mỹ Kim nếu bị kết tội. Thì luật sư của ông Hunter, lòng là Abby Lowell, trước đây đã nói rằng việc ông Hunter sở hữu một khẩu súng không nạp đạn trong 11 ngày không phải là mối đe dọa đối với cái an toàn công cộng. Nhưng một công tố viên với mọi quyền lực có thể tưởng tượng được là đã khuất phục trước áp lực chính trị, lại là một mối đe dọa nghiêm trọng đến hệ thống tư pháp của chúng ta. Thì bây giờ đó, lại có một cái thêm cái tin như nè, hồ sơ cho thấy con gái ông Hunter Biden là đại diện hợp pháp của ngoại quốc khi đang sống ở Tòa Bạch Ốc. Thì đầu năm 2021, thì cô Naomi Biden, 29 tuổi, đã bắt đầu làm việc cho công ty luật đa quốc gia Arnold và Porter có trụ sở chính tại Hoa Tịnh Đốn vào cái khoảng mà thời điểm Tổng thống Biden nhậm chức. Thì gia đình Biden như thế đó, mà hồ sơ từ cha tới con đó, thì chìm xuồng một cách thần kỳ. Như vậy làm sao hả anh?
Chìm xuồng thì mình chưa biết, nhưng mà còn ngâm tôm thì đúng không, cô thấy không?
Dạ.
Bây giờ còn giờ đây đó, đã nêu lên trên những cái này đó. Thì anh thấy đây thật sự mình phải đặt ra vấn đề, mình thấy rõ là tại sao có những chuyện ngộ vậy. Là bởi vì cô nhớ bên Việt Nam cũng có châm ngôn, ngoài chân mình thì lắm đê mê mà đem đuốc đi rê cho người, thấy không? Thì ông Joe Biden và gia đình ông có tập hồ sơ bê bối lạm dụng quyền lực, tham nhũng dày đặc, mà lại ra lệnh cho cơ quan tư pháp của chính quyền mình mở cuộc điều tra của Tổng thống Trump, đối thủ chính trị của mình và đảng Dân Chủ. Vì Joe Biden và đảng Dân Chủ rất là sợ Tổng thống Trump trở lại Tòa Bạch Ốc và khám phá ra tất cả sự lợi dụng quyền lực, bức hại đối thủ, tham nhũng của họ. Thì đúng như cô nói, theo cái hồ sơ công khai, con gái của Hunter Biden là Naomi Biden, 29 tuổi, đã làm đại diện pháp lý cho chính phủ Peru khi sống tại Tòa Bạch Ốc với ông nội. Thì Tổng thống Joe Biden, thì cô làm luật sư thay mặt cho chính phủ Peru trong cái vụ kiện do World Capital Holding đưa ra, tuyên bố nước này can thiệp hoạt động của họ tại nhà máy lọc dầu ở miền Nam Amazon, công ty đòi bồi thường 500 năm. Thì đó là những cái điều mà cô này tên đó, thành cô cháu nội của Biden nó thì gia nhập cái công ty luật Arnold Porter, một công ty đa quốc gia trụ sở Washington vào ngày 1 tháng 1 năm 2021, cùng thời điểm Tổng thống Joe Biden nhậm chức. Cô hiện là cộng tác viên trọng tài quốc tế tại công ty này, chuyên về các dịch vụ kiện tụng nước ngoài và bào chữa thành công cho hàng chục quốc gia có chủ quyền, bao gồm Hungary, Bulgaria và Venezuela. Đó là những cái điểm đó, thì thành thử ra mình nói Thì cô này cô nói rằng là vào tháng 11 thì cô, tháng gì đó cô mới tham gia, và sau đó thì hiện diễn vụ mà kiện đó cô không còn ở trong cái tòa bãi tóc nữa. Ừ. Cô ở tòa bãi tóc thì cần như là khoảng 8 tháng thì phải. Dạ. Đó là những cái nó được khẳng định cô chỉ làm việc trong vụ án này trong 3 tuần vào tháng 9 2021 chứ không phải là sống ở tòa bãi tóc. Đó là cô đại khái. Thì hiện tại bây giờ đó thì chính vì cái Joe Biden là để nhắm vào người ta, thì do đó mà đối thủ ông phải là họ mé binh đảng hòa, và như người đó họ phải tìm lại những cái điểm đó. Dạ. Thì thật sự thì cô thấy một đứa cháu thì nó vô cái sống ở đó làm việc đâu phải, bởi vì công cái này đó nó không có, tất cả này nó không dính líu lại chính quyền của Hoa Kỳ. Dạ. Thấy không? Dạ. Nhưng mà đối tượng nguyên tắc thì nó không phù hợp, nên đó là những cái điểm, những điểm như vậy. Tuy nhiên thì đối với anh thấy thì đây gọi là coi như đấu thủ chính trị nha, bên kia lô môi móc này thì môi móc kia, nhưng do đó rõ rằng thấy thì cái gia đình của Joe Biden thì quá bê bối tham nhũng, từ ông nội con còn cái cháu này có vô tội giả, thấy không?
Vô tội giả. Dạ vâng, hết giờ rồi anh. Dạ vâng, cảm ơn anh. Chắc có lẽ là nếu mà anh em mà nói rồi nói hoài luôn chắc không hết quá câu chuyện thế giới tuần qua, nhưng mà thời lượng nó có hạn đó thưa anh. Hành Dung cảm ơn anh cho buổi ngày hôm nay và chúc anh nhiều sức khỏe ha, và bây giờ chúng ta tạm biệt đi để hẹn gặp nhau lại tuần tới anh nhé.
Rồi, cảm ơn quý khán giả, cảm ơn cô Dung và cảm ơn quý khán giả đã theo dõi phần ngôn luận của anh em chúng tôi và xin hẹn quý khán giả ngày giờ này tuần tới.
Dạ vâng, xin chào tạm biệt.
Chỉ ước một ngày mai huy hoàng.